A Di Đà Phật. Hôm nay có duyên thì được hội họp như vậy, hy vọng là Chân Hiếu sẽ nói được những cái gì mà vắn tắt dễ hiểu để cùng chia sẻ với mọi người. Đầu tiên thì Chân Hiếu nói là mình tu niệm Phật rất nhiều năm, nhưng mà theo kinh nghiệm đó là không phải là mới vô mình tinh tấn mà được. Nhiều khi mình mới vô mình rất tinh tấn, nhưng mà theo kinh nghiệm Chân Hiếu là mới vô là phải thân cận các vị tổ sư, những cái vị thiền tri thức trước. Nhiều khi mình tinh tấn thời gian mình lộng cộng, mình không biết đường, mình vọng tưởng nhiều quá mình khổ. Cho nên là đầu tiên là phải gần các ngài. Gần các ngài cho tới lúc nào cái tâm mình nó hiểu rồi đó thì tinh tấn không có muộn đâu. Mà gần các ngài đó thì cái sự tu nó mới an lạc, mà nó cái tâm nó mới yên tịnh, nó mới đưa tới sự giải thoát. Mà mình thấy là không có các ngài thì không thể, kiếp này không thể tu được, mặc dù tinh tấn cũng không làm được đâu. Cho nên đầu tiên là không phải là tinh tấn, mà đầu tiên phải đọc sách chư tổ, phải gần chư tổ. Thí dụ như Ấn Quang Văn Sao, đọc sách của ngài Ngẫu Ích, của ngài Liên Trì, của ngài Tĩnh An, của ngài Triệt Ngộ, thí dụ vậy. Mình phải lấy sách ra đọc, rồi kinh A Di Đà Yếu Giải, kinh A Di Đà Sớ Sao, đọc kinh Vô Lượng Thọ, đọc rồi theo các ngài một thời gian để mở cái tâm ra, xong là nghe giảng. Sau đó mà khi mà hiểu được rồi đó thì bắt đầu mới dụng công. Nếu mà mới vô không có thân cận tri thức mà dụng công liền á thì sẽ rất trở ngại. Cho nên như Chân Hiếu tới bây giờ vẫn đọc sách các ngài không có bỏ, lúc nào cũng theo sát các ngài. Mà theo các ngài á, giống như mình trở lại mấy trăm năm về trước vậy đó. Cái tư tưởng và cái cách học Phật của người xưa hay lắm, không giống người bây giờ. Mình theo thì mình sẽ thấy là rất an ủi mà rất vui. Thì như bây giờ thầy đọc một bài cho quý vị nghe. Đây là tư tưởng của ngài Liên Trì ha. Đây là một lá thơ của ngài Liên Trì. Ngài nói là mẹ con, vợ chồng, gia đình quyến thuộc ở trong kiếp người. Ở trong kiếp người mình có cha mẹ, có anh chị em, có chồng, có con, có bạn bè, có bao nhiêu người thân. Tất cả đều là duyên ở kiếp trước hết. Chẳng phải tự nhiên mà có được đâu. Tất cả là do nhân duyên nó hình thành hết. Mà cả bạn của mình là ai nó cũng hình thành ở trong duyên nữa. Kiếp này ta có một người bạn nào nó cũng đều trong duyên, mà duyên đó là tiền kiếp nó chiêu cảm. Chẳng phải mà muốn làm bạn hay là muốn gặp mà được đâu. Tất cả là duyên. Tạm thời đó, nó hội tụ rồi nó lại chia lìa. Tạm thời nó hội nhau, mình có mẹ, có cha, có anh chị em, rồi mình có gia đình, có vợ, có con, là mình hội nhau, tới ngày nó lại chia lìa. Những cái đó nó không có gì mà đáng buồn, đáng khổ đâu. Nó là bình thường, nó là cái duyên nó chín rồi nó hội lại, nó hợp vậy, xong rồi nó lại tan. Cái đó là bình thường thôi. Mà thường nó tan người ta rất buồn, mà nó hội người ta rất vui, nó vậy đó. Người ta không hiểu được là nó tan và nó hội lại là do duyên. Bây giờ mình tạo duyên, mình đi đầu thai thì nó lại hội nữa. Kiếp sau đó ai là mẹ của mình, ai là cha của mình, rồi mình sống cuộc đời như thế nào đều là do kiếp này. Kiếp này mình tu hành có công đức hay mình tạo ác nghiệp. Cho nên nó lại là duyên nữa, rồi nó lại hội rồi nó tan. Nó tan, hội, tan, hội. Thì Ngài nói cái đó là chuyện bình thường, không quan trọng đâu. Quan trọng là gì? Quan trọng là đáng buồn, điều đáng buồn khổ chính là chỉ qua suốt một đời không biết niệm Phật. Có nghĩa là mình sanh ra, mình theo cái duyên đó mình sống. Cái duyên đó mình sống xong rồi, mình không có chịu tu, mình cũng không biết Phật Pháp, mình không biết niệm Phật, mình không biết tích lũy công đức, mình không biết vãng sanh. Cái đó là điều buồn nhất. Chứ cái chuyện mà chia tay và hội hợp nó là duyên. Nó là xảy ra liền liền như vậy đó. Nó không phải là chuyện quan trọng. Quan trọng là ta không biết tu hành đó. Cho nên ta xa Phật, ta đó không có cái cơ hội để mà thăng hoa, để mà tiến lên cái sự giải thoát. Thì tổ đó, Ngài nói đó là không có gì hết. Đầu tiên đó thì như thầy nói là thân cận thiện tri thức để học ha. Thứ hai đó là buông bỏ hết. Buông bỏ hết là tất cả trong lòng không có bị dính mắc. chứ không phải là mình đóng cửa rồi mà gọi là buông bỏ đâu. Buông bỏ là không dính mắc. Nhiều khi mình cứ nghĩ là mình trốn hết mọi người, không giao thiệp với ai là buông bỏ, mình trong tâm mình nó dính mắc, nó chấp trước, cho nên trong lòng nó phải rỗng rang, nó không bị dính mắc bất cứ chuyện gì, gọi là xả hết. Xả hết rồi đó, đây là điều quan trọng thứ hai nè. Bỏ hết muôn duyên là thứ nhất, cái thứ hai là thường xem lại tâm của mình. Xem cái tâm mình, bởi vì thầy nói niệm Phật chứ không biết xem tâm. Mình niệm A Di Đà Phật khác, còn mình xem cái tâm nó khác. Thành ra là vừa niệm Phật vừa xem cái tâm. Xem coi mình có đang niệm Phật. Cái miệng mình niệm mà cái tâm mình có hay không? Cái miệng mình niệm mà tâm mình đang ở đâu? Đó là xem tâm. Thí dụ như là mình lại Phật đó, khi mình lại xuống đó, thì cái thân mình lại rồi đó. Cái miệng mình thì đọc đó, mà cái tâm mình có lại hay không? Mình phải xem cái tâm. Cái này đó quá hay, tại là tổ dạy rất rất là rõ ràng là phải xem cái tâm. Bởi vì lúc niệm Phật, cái tâm đó phải rất trong sáng. Tôi đang niệm Phật, biết rất rõ ràng. Cái việc soi lại tâm như vậy, bởi là niệm Phật là soi lại cái tâm, nhìn nó. Coi nó có đang tu hay không, hay là nó đang vọng tưởng. Nhìn nó rồi từ từ sẽ biết cách tu. Việc lớn quan trọng, gấp rút luôn làm trong một đời người. Ngài nói là việc quan trọng là niệm A Di Đà Phật, xem cái tâm, đó là như vậy. Là xem coi mình đang có thương thế giới đó hay không, có thương Phật đó hay không. Có thật sự muốn về thế giới đó ở hay không? Có thật sự là hiện tại tu cái tâm biết đang tu hay không? Đang cầu giải thoát hay không? Nếu mình biết rõ ràng là lúc mình niệm Phật mà mình rõ ràng là mình muốn vãng sanh, mình muốn cầu giải thoát, cái đó là đã xem tâm rồi đó. Cái tâm ta đã đúng rồi đó. Chứ không phải là cái miệng niệm không đâu, mà cái tâm nó phải soi sáng. Ngài nói không có cần nói nhiều đâu, ngoài ra tất cả là niệm A Di Đà Phật. Niệm. Khi niệm Phật mỗi chữ mỗi câu rõ ràng, Ngài lại nói thêm nơi tâm phải rất rõ ràng. Bởi cái tâm đó là mình biết rõ là mình đang niệm Phật đó. Như gần đây thầy nói là ngày hôm qua nó là in Đức Phật vào tâm. Nó rõ cho tới là rõ ràng là ta đang tu hành, ta đang muốn cầu giải thoát, ở trong lòng nó phân minh như vậy. Lúc niệm Phật tâm nó phải rõ ràng. Nhiều khi mình niệm mà tâm mình không có rõ là mình đang cầu giải thoát, mình không có cầu vãng sanh. Cái tâm nó mơ màng màng, nghĩ lung tung vậy đó. Cho nên là phải coi cái tâm. Cái tiếng thì phải rất rõ ràng, còn cái tâm thì phải rất rõ ràng, bởi là tâm và tiếng hai thứ. Cái tâm đó tha thiết từng giờ từng phút, không cho vọng tưởng, không cho tạp loạn, thì cái sự tha thiết và cái tâm rõ tới lúc nào đó đó, mình sẽ bắt được là mình niệm rõ tới lúc nó không có vọng tưởng đó. Cái này mình tu lâu rồi, mình nghe giảng rồi, mình thực hành, từ từ mình có kinh nghiệm. Chứ mới, nhiều khi mới tu thì không làm được, nó vọng tưởng nhiều quá. Thành ra là mình phải thực hành tới lúc nào đó mình bắt được, khi cái tiếng nó rõ, nó in trong tâm, nó quá phân minh. Nhiều khi á, nó rõ cho tới mà nó mình không thể buông xuống được, nó quá phân minh trong tâm, nó rõ như vậy đó. Thì nhìn lại đi, nếu nó không có vọng tưởng đó thì là đúng. Tu như vậy thì là đúng rồi đó. Ngoài ra, sáng sớm một lần, chiều một lần lễ Đức Phật. Người nào không có bàn thờ thì quay về hướng Tây, còn có bàn thờ thì phải lên bàn thờ, thắp hương, thắp đèn, lễ Phật. Rồi khi lễ là thành tâm phát nguyện cầu sanh cực lạc. Thì khi mà mình lễ á, xong rồi mình quỳ đó, mình mới phát nguyện là mình kiếp này niệm Phật, xin hồi hướng Tây Phương, thì nó có nhiều bài văn phát nguyện lắm, mình lựa cái bài đó ra mình đọc. Mà khi đọc văn phát nguyện phải hết sức thành tâm. Bởi sáng chiều lễ Phật thành tâm cầu giảng sanh. Rồi ngoài đó ra thì miệng niệm tai nghe tâm thì soi sáng. Tâm thì phải nhìn lại đó, chứ không phải là biết cái miệng niệm mà cái tâm để cho tự do đâu. Mà phải coi ta đang cầu giải thoát. Ta thấy rõ ràng ta đang thương Phật. Ta đang nhớ Ngài, ta đang quay về Ngài. Vậy mình phải thấy rất rõ cái tâm mình vậy. Mà khi cái tâm mà nó tu đó là mình vui lắm. Cũng như là mình lại Phật mà cái tâm mình nó lại đó thì mình vui lắm. Mình lại xuống, thân mình lại, miệng mình đọc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhưng mà cái tâm nó chưa lại thì lại đó chưa vui đâu. Khi mà cái tâm nó lại nữa thì nó vui. Cho nên là từng câu có tâm đó mà tha thiết Tây Phương rồi, thì cái niềm vui đó rất vui. Lâu dài như vậy, giữ lâu như vậy, cho tới chánh niệm hiện tiền, là lâm chung á, là tự nhiên là tiếng Phật hiệu nó bật ra liền. Tại vì ta giữ như vậy cả một đời. Nhưng mà ở trên cái câu quan trọng của Ngài là không có vọng tưởng. Cái này phải chú ý rất kỹ, nhiều khi mình tu có vọng tưởng thì lâm chung nó không bật ra được đâu. Nó phải nhất tâm, nó phải tha thiết từng giờ từng phút. Thì như Ngài Liên Trì nói đó, là tu là từng sát na, là quý từng sát na, chứ không phải mà một chút các ngài cũng đem đó để niệm Phật, chứ không làm việc khác. Cả một đời người là dùng thời gian để niệm Phật. Niệm cho tới thuần thục như vậy thì lâm chung chánh niệm liền hiện tiền, thì Phật Di Đà liền hiện vãng sanh. Là tại vì ta chuẩn bị cho lúc lâm chung. Thì như Ngài nói đó, lúc mình niệm Phật mà mình có những chuyện bối rối, mình có những chuyện lo lắng, mình nhìn coi mình có giữ được Phật hay không. Mình phải coi. Bởi vì đây là một vấn đề rất lớn để mình chuẩn bị. Thì lâm chung rất khó. Cho nên nhất cử nhất động, khi buồn, khi vui, phải coi ta có quên Phật hay không. Ta có niệm được hay không. Mà nếu mình lúc nào cũng niệm được thì lâm chung nó sẽ bật ra. Lâm chung là chánh niệm rất là rõ ràng. Thì như vậy đó thì Phật liền đem hoa sen tới. Có nghĩa là ta phải chuẩn bị tu vừa miệng niệm mà vừa tâm phải biết. Rồi không có vọng tưởng, mà cứ như vậy còn sáng chiều phải lễ Phật, phải phát nguyện. Phát nguyện phải thành tâm, mà khi phát nguyện thành tâm á, cũng như đang niệm Phật vậy, rất vui. Tại vì giống như con nguyện sanh Tây Phương, con nguyện là con đừng có bệnh, con tâm con đừng có mê, lúc chết thì con được chánh niệm, rồi Phật đem hoa sen. Mỗi câu như vậy đó là mình cái tâm phải biết. Mình đọc cái chữ lên, cái tâm phải biết mình đọc cái gì. Y chang niệm Phật vậy đó. Giống như là con nguyện lâm chung con đừng có bệnh thì phải tưởng là con có bệnh. Con phải biết cái đó, rồi Phật đem hoa sen tới, con ngồi hoa sen, con về Tây Phương, thì phải biết mình về Tây Phương. Rồi con nguyện trở lại đây, thì biết mình nguyện trở lại đây. Xong rồi mình phát nguyện là hồi hướng cho người nào, biết người đó. Xong rồi hồi hướng cho chúng sanh, thì biết chúng sanh, hồi hướng cho Pháp giới này. Cho tất cả chúng sanh thì biết như vậy đó. Bởi cái tiếng, cái tâm đâu nào nó cũng theo nhau, thì nó thành ra chánh niệm. Mà khi nó có chánh niệm, cái thần mình nó thâu lại, thì mình liền định tĩnh. Mình liền vui. Tại cái tâm mình nó không tán ra. Cái thần mình nó thâu lại thì nó thành chánh niệm mà. Thì thành ra là cái người mình rất vui là tại vì cái thần không tán ra. Mà nhờ miệng niệm tâm nghĩ. A Di Đà Phật. Giờ hết bài rồi.
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.